Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 87. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Người chẳng hiểu biết gì về Phật Pháp, vì họ niệm Phật, họ liền một mực khăng khăng mà niệm. Niệm không bao lâu, họ có thể đang ngồi mà giảng sanh, đứng mà giảng sanh, biết trước giờ đi cũng không bị bệnh. Cái sự thật này chúng ta hiện nay hiểu rõ rồi. Phật ở trong Đại Kinh giảng rõ ràng là thiện căn phước đức tích lũy nhiều đời chín muồi, cho nên họ không cần phải giải, họ có thể tin. Tin rồi họ liền làm thật. Ở trong tâm, ngoài câu A-di-đà Phật ra thì không có niệm thứ hai nào khác, họ liền thành công. Người niệm Phật ở trong tâm vẫn còn vọng tưởng tạp niệm, cái tâm này không thành. Đây là vọng tâm. Cách niệm Phật đó là rất khó giảng sanh ở ngay trong đời này. Niệm Phật như vậy chỉ là kết cái thiện duyên với A-di-đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Đến đời nào, kiếp nào gặp được trở lại, bạn thật sự có thể buông xả vạn duyên, không còn tạp niệm nữa, nhất tâm chuyên niệm. Như thế bạn đời đó là thành tựu rồi, đời đó mới có thể giảng sanh. Cho nên tầm quan trọng của chữ tín này là rất lớn. Chúng ta ở trong đời này có thể thành tựu hay không, thấy đều ở trong một chữ này. Chúng ta ở trong một đời, nhất là hiện nay môi trường tu học không tốt, thiện tri thức khó gặp, đạo hữu đồng tu tốt cũng khó gặp, ác duyên đặc biệt nhiều, giải là khó rồi, quá khó, quá khó. Phương pháp duy nhất phải đem cái thiện căn nhiều đời của chúng ta dẫn nó ra. Cái dẫn ra này là ta chuyên tin, ta không hoài nghi, vậy thì có khả năng thành tựu. Đây là ở trong thiện căn nhiều đời xây dựng tính tâm thanh tịnh. Lời Phật nói quyết định là chân thật, tuyệt đối không có vọng ngữ. Khi tính tâm đến mức thanh tịnh thì tự nhiên sẽ khai trí huệ thôi. Bản kinh đó tự nhiên đọc đều có thể hiểu được. Tại sao hiểu được vậy? Tâm bạn thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Chúng ta ngày nay nói lời thành thật, chư Phật Như Lai thầy giỏi đi nữa đến trước mặt chúng ta, đích thân chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta cũng không cách gì khai ngộ được. Nguyên nhân do đâu vậy? Tâm không thanh tịnh, vọng tưởng quá nhiều, phân biệt quá nhiều, chấp trước quá nhiều. Cho nên Phật đến chỉ điểm cho bạn, giúp đỡ bạn cũng không có tác dụng. Những điều này đều là chân tướng sự thật, chúng ta cần phải sáng tỏ. Nhiên hậu tấn tu thành chứng, minh kỳ nghĩa thú, thú hướng nghĩa lý của Kinh Kim Cang, không ngoài bốn phần này. Cố Ngô Nhân văn đắc tử kinh, đối kinh trung sở thuyết, chi Như Hà sanh tính, Như Hà khai giải, Như Hà tấn tu, Như Hà thành nhẫn. Chữ thành nhẫn này chính là chứng. Nhẫn là nói đơn giản của từ vô sanh pháp nhẫn. Làm sao thành tựu vô sanh pháp nhẫn vậy? Thủ đương nhất nhất tính nhập chi, nhiên hậu phương vi thực tính, nải năng khai giải tu chứng giả. Đoạn này vẫn là nhấn mạnh tính tâm. Nếu như không có tính tâm, bản kinh ba phần giải hành chứng không giải được mà vào cửa, thế thì vô cùng đáng tiếc. Cổ đức thường hay dạy chúng ta, người nào là người có phước báo nhất của thế gian vậy? Là người tin Phật, là người có phước báo nhất thế gian. Tin Phật thì người này chắc chắn có thể nương theo lời dạy của Phật mà tu hành, nhất định có thể đoạn ác tu thiện, nhất định có thể tu hành chứng quả. Đây là công đức. Đây chính là cái mà cổ nhân nói là có thể mang đi được. Đây là phước đức chân thật. Nên biết một tức tất cả, tất cả tức một. Câu kinh văn này là câu trong kinh Hoa Nghiêm nói. Ở trong dấu ngoặc là tiểu chú. Một là bất kỳ một cái nào, chứ không phải chuyên nhất. Đây là giải thích một tức tất cả, tất cả tức một. Cái chữ một đó là bất kỳ một cái nào, không phải chuyên nhất. Nếu như chuyên nhất là sai rồi. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Nếu như chuyên nhất là không bình đẳng rồi. Cho nên bất kỳ một cái nào, Hoa Nghiêm minh thử nghĩa, cố ước tính giải hành chứng ngôn chi, nhược dĩ tính vi chủ, tắc nhất thiết giai quy tính. Nhược dĩ giai vi chủ, tắc nhất thiết gia quy giải, dư khả loại thôi. Ý nghĩa đoạn này rất sâu, cần thiết phải nói rõ thêm. Theo kinh Phật mà luận, nếu như chúng ta chuyên công kinh Kim Cang thì kinh Kim Cang là đứng đầu trong tất cả kinh. Tất cả kinh đều là chú giải của kinh Kim Cang. Nếu như chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ là đứng đầu trong tất cả kinh. Kinh Kim Cang cũng là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chữ nhất này là bất kỳ một cái nào, chứ không phải chuyên nhất, không phải độc nhất. Pháp môn đó là lớn duy nhất, không có cái ý này. Phật Pháp nói cho chúng ta biết pháp môn vô lượng vô biên, tuy khác đường nhưng đồng quy. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên nói một là bất kỳ một cái nào. Bởi vì một bạn mới có thể chuyên, chuyên là có thể thành tựu. Cái ý này chính là nói cho chúng ta biết pháp môn tuy nhiều nhưng bạn phải chuyên nhất, bạn mới có thành tựu. Bạn cùng lúc học mấy pháp môn, thế thì bạn chắc chắn không thể thành tựu được. Kinh Đại Thừa đọc nhiều một chút, có lẽ các vị biết. Tôi nêu ra một thí dụ, Bồ Tát Long Thọ, đây là người rất tuyệt vời, là tổ chung của tám tông Đại Thừa Trung Quốc chúng ta. Ngày trước khi chưa gặp được Bồ Tát Đại Long, thông đạt tất cả kinh điển thế xuất thế gian, Ngài đều đọc hết rồi, thông đạt rồi. Có phải thật sự thông hay chưa vậy? Chưa. Ngài chỉ là thông văn tự, thông bề ngoài. Ở trong Phật Pháp nói thông là thông tự tánh. Ngài chưa có kiến tánh, cho nên vẫn cống cao ngã mạn, vẫn tự cho rằng giỏi lắm. Đây chính là sai lầm. Đọc càng nhiều thứ, bạn chỉ thông ở bề ngoài, thông văn tự, không thể thông tự tánh. Nhưng mà nếu như bạn là thâm nhập một môn thì sao? Thông tự tánh. Nếu như thông tự tánh, minh tâm kiến tánh thì sao? Thế thật sự tất cả pháp môn thế xuất thế gian không có gì mà không thông đạt. cho nên long thọ. Chúng ta nói trước, khi chưa gặp Bồ Tát Đại Long, cái cảnh giới đó nếu so sánh với lục tổ Trung Quốc chúng ta là kém xa. Lục tổ cao hơn ngài quá nhiều rồi. Lục tổ cũng không biết chữ, cũng chưa từng đi học, một bộ kinh cũng chưa đọc. Bạn đọc kinh gì ngài đều hiểu. Thiền sư Pháp Đạt đã tụng kinh Pháp Hoa 10 năm mà không hiểu ý nghĩa. Thỉnh giáo với lục tổ, lục tổ bảo ông đọc cho tôi nghe xem. Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, đọc đến phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Lục tổ nghe xong, thôi không cần đọc tiếp nữa, vẫn sao đều biết rồi, không cần đọc nữa. Bèn giảng ý nghĩa kinh Pháp Hoa cho ngài nghe. Ngài nghe xong liền khai ngộ, liền minh tâm kiến tánh, đâu có ngạo mạn giống như Bồ Tát Long Thọ. Người thế gian đọc sách, nói lời thành thật, tôi ở trong ngoài nước đều nghe thấy có rất nhiều bậc cha mẹ, cha mẹ không có duyên được giáo dục tốt, nhưng mà toàn tâm toàn lực bồi dưỡng con cái. Con cái đi học, học rất khá, tốt nghiệp đại học rồi cầm được học vị thạc sĩ, học vị tiến sĩ, quay trở lại coi thường cha mẹ của mình, cha mẹ đau lòng lắm. Rất nhiều trường hợp không muốn mang cha mẹ đi theo, cảm thấy cha mẹ trình độ quá thấp, rất ngại gặp người. Đây là đại bất hiếu. Cái này chính là gì vậy? Học nhiều rồi, cái cặp mắt đó dần dần chạy lên đỉnh đầu rồi, vậy ngay cả cha mẹ còn coi thường nữa là không học còn tốt, còn thật thà, còn rất khiêm tốn. Đối với người còn rất cung kính, càng học càng ngạo mạn. Ngạo mạn là phiền não. Học càng nhiều thì phiền não càng tăng. Đây không phải là Phật Pháp. Phật Pháp khi thông đạt thật sự thì người đó là hòa nhã, khiêm tốn. Các bạn thấy ở trong kinh, có vị Phật nào là ngạo mạn đâu, có vị Bồ Tát nào là ngạo mạn đâu, không có. Hễ là người cống cao ngã mạn thì không thông. Học nhiều đi nữa cũng không thông. Cái không thông này các vị phải nhớ kỹ, là không thông tự tánh, chưa có thấy tánh. Cho nên họ học nhiều như vậy, kết quả họ đạt được là gì? Đạt được là Đại sư Thanh Lương nói hay, tăng trưởng tà kiến. Thật vậy, quả thật không sai. Nếu họ không tăng trưởng tà kiến, sao họ có thể cống cao ngã mạn được chứ? Là tăng trưởng tà kiến. Vậy mới biết tại sao đại đức xưa giáo giới người học thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn thì sẽ không phạm cái sai lầm này. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã làm tấm gương tốt cho chúng ta xem. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, tâm liền định ngay. Một tức tất cả, bất kỳ một bộ kinh nào đều là tất cả kinh. Mà chỉ thông đạt rồi thì tất cả kinh đều thông đạt. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đúng, ngài chính là nghe kinh Kim Cang mà khai ngộ. Kinh Kim Cang là một bộ kinh. Trên thực tế, Ngũ Tổ Hòa Thượng Nhẫn giảng kinh Kim Cang cho ngài chỉ giảng mới một phần tư, chưa có giảng xong. Giảng đến Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, ngài đã sáng tỏ triệt để rồi, đại triệt đại ngộ, phần sau không cần giảng nữa. Một bộ kinh này sáng tỏ thì tất cả kinh đều sáng tỏ. Không những Phật Pháp sáng tỏ mà Pháp thế gian cũng sáng tỏ. Vì sao vậy? Pháp thế gian, xuất thế gian đều luôn xuất ra từ trong tự tánh. Bạn đã tìm được đầu nguồn rồi, đâu có đạo lý nào mà không biết. Tìm được gốc rễ rồi, giống như một cái cây. Lá cây không biết cành cây, nhưng cành cây biết lá cây. Trên một cành cây có rất nhiều lá cây. Cành nhỏ không biết cành lớn, cành lớn biết cành nhỏ. Ở trong cái cành lớn có rất nhiều cành nhỏ. Nếu như tìm được gốc rễ, thế là toàn bộ đều biết rồi. tự tánh là gốc rễ. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều sinh ra từ trong cái gốc rễ này. Cho nên người biết học, học cái gì? Tìm cái gốc rễ này. Gốc rễ chính là tự tánh, chính là chân tâm. Tịnh tông gọi là nhất tâm, tâm thanh tịnh, đó chính là gốc rễ. Gốc rễ tu như thế nào vậy? Nếu chuyên nhất là tu được ngay. Cho nên hai chữ chuyên tinh, Phật Bồ Tát khuyên chúng ta, Tổ sư Đại Đức khuyên chúng ta, mà chúng ta không chịu làm, nhất định muốn làm tạp. Cái lỗi lầm này là ở bản thân chúng ta, không phải do thiện tri thức. Cho nên phải biết, một là bất kỳ một cái nào. Phía sau nói chủ phụ, trong Kinh Hoa Nghiêm nói chủ phụ viên dung. Nếu như là lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm chủ, Thích Ca Mâu Ni Phật đứng đầu, thì tất cả mọi thứ đều ở dưới Thích Ca Mâu Ni Phật. Một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Giống như cái giảng đường này của chúng ta, cái chỗ ngồi này là chủ tịch Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi chỗ này, thì A Di Đà Phật, Phật Tỳ Lô Giá Na đều ngồi bên cạnh, đều ngồi ở hai bên. A Di Đà Phật làm chủ thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng ngồi ở bên cạnh. Cho nên cái chủ này không phải rất nhiều cái, cũng không phải chuyên nhất, không phải độc nhất, mà là bất kỳ một cái nào. Không những Phật làm chủ, có không ít pháp môn trong đó lấy Bồ Tát làm chủ. Giống như Bổn Tôn mà trong Mật Tông nói, Bổn Tôn chính là chủ, lấy Bồ Tát Quan Âm làm chủ. Chư Phật Như Lai đều phải đặt ở bên cạnh Bồ Tát Quan Âm, vậy mới hiển bày ra Phật Pháp thật sự bình đẳng. Đây không phải là giả, là bình đẳng thật sự. Chủ không phải là một người nào làm, mà bất kỳ người nào cũng có thể làm. Một cái chủ thì tất cả những cái khác đều là phụ. Như thế chỗ này là nói với chúng ta tính giải hành chứng. Lấy tính làm chủ thì giải hành chứng đều quy tín. Trước khi chưa giải là miễn cưỡng tin. Trước khi chúng ta chưa lý giải thì niềm tin của chúng ta đối với Thầy là tôn trọng nhân cách của Thầy, ngưỡng mộ Thầy, kính trọng Thầy. Chúng ta tin lời của Thầy, chưa giải. Sau khi giải rồi gọi là chánh tín, có căn cứ lý luận. Hay nói cách khác, trước khi chưa giải, chúng ta thông thường nói nhân cách đảm bảo. Phật Bồ Tát là người tốt, tuyệt đối không phải người xấu. Quyết định là người thiện, không phải người ác. Lời của họ, chúng ta sao có thể không tin được? Cho nên cái tính này gọi là cưỡng tính. Nó thật ra là tin một cách miễn cưỡng, nhưng mà hoàn toàn không phải không có điều kiện, là có điều kiện. Nhân cách của Thầy đáng để chúng ta tôn kính. Phẩm đức của họ, học vấn của họ đáng để chúng ta tôn kính. Chúng ta dựa vào cái này tin họ. Đạo lý thông đạt rồi gọi là chánh tín. Ở trong Phật Pháp chúng ta thường nói Phật giáo đồ chánh tín. Phật giáo đồ chánh tín là người rõ lý. Bạn tin Phật là không phải tôn kính đối với một người nào đó, không phải đối với Phật Bồ Tát, mà là thật sự thông đạt đạo lý. Cái tính tâm đó thiết lập từ chỗ này, thiết lập từ trên giải. Nếu như thiết lập từ trên hành, hành là chúng ta ở trong đời sống thường ngày đem cái lý này chứng minh rồi, đó là thật sự tin. So với chánh tín còn sâu hơn một bậc. Chánh tín là chỉ có lý luận, vẫn chưa có thông qua thí nghiệm. Đây là trải qua thí nghiệm rồi, chứng minh cái đạo lý này quả thật không sai. Cho nên cái tính này là chân tính. Nếu như đến giai đoạn chứng, đó là tính cứu cánh viên mãn. Bạn thấy dùng một chữ tính thì toàn bộ đều quy về tính. Nếu như dùng giải thì sao? Tính, hành, chứng đều quy về giải. Trước khi chưa giải, tôi tin. Thí dụ Kinh Kim Cang, tôi đối với Kinh Kim Cang tôi tin nó. Ý nghĩa gì tôi vẫn không biết. Bởi vì tôi tin, cho nên tôi phát tâm đi học nó. Cái tính này là quy giải rồi. Sau khi giải rồi, tôi làm theo cái này. Từ trong làm, đem giải chứng minh, chứng thực. Đây là hành tính. Đến cuối cùng viên mãn, tôi chứng rồi. Cái hành giải này đến cuối cùng là chứng giải. Nói ba việc như vậy là đủ rồi. Những cái khác không cần nói nữa. Từ đó suy ra thế xuất thế gian, muôn sự muôn vật, một tức tất cả, tất cả tức một. Bất luận là học Phật, bất luận là ở thế gian cầu học cũng tốt, làm việc cũng tốt, sống cũng tốt. Nếu bạn có thể nắm vững được một, thì bạn không có việc gì mà không thành công. Bạn không có gì không vui vẻ, bạn không có gì không hạnh phúc. Nếu như bạn hiểu nhiều, hiểu tạp rồi, cho dù bạn có một chút thành tựu, bạn sẽ sống rất vất vả, sống rất mệt nhọc. Thế pháp còn như thế thì Phật pháp cũng không ngoại lệ. Tôi thường hay khuyến khích những người trẻ tuổi. 30 năm trước tôi dạy học trò là thường hay khuyến khích, nhưng mà không có người nào chịu tin, không có người nào chịu nghe. Tôi mới nghĩ đến Lý lão sư nói: cái đạo làm thầy khó. Một học trò muốn tìm một vị thầy giỏi không dễ dàng. Một vị thầy muốn tìm một học trò cũng không dễ dàng. Đến đâu để tìm một người học trò chịu nghe lời 100% đây? Tìm không ra. Người bây giờ chịu nghe giả chứ không chịu nghe thật. Thật tức là một, giả tức là nhiều. Nếu tôi nói với người: anh phải học nhiều, thứ gì cũng phải xem, thứ gì cũng phải nghe, cũng phải biết. Tôi xưa nay không nói với người nào như vậy. Tại sao vậy? Hiện nay gạt họ, họ vui, đến tương lai họ đọa lạc rồi. Sau này gặp lại căm hận anh, anh lúc đó tại sao không nói cho tôi biết? Tại vì sao anh lại chỉ cho tôi con đường này? Họ hiện nay không hiểu, đến lúc đó thì biết rồi. Cho nên tôi hiểu rõ. Đến cái ngày họ hối hận đó, họ gặp lại tôi và nói: con rất hối hận không có chịu nghe lời thầy. Cái này được, không đến nỗi họ đến quở trách tôi. Tôi đã nói với anh rồi, anh không nghe thì không còn cách nào nữa. Thế là hết cách rồi. Chuyên tinh, một môn thâm nhập, bất luận là một giải, bất luận là môn hành, điều đáng quý nhất chính là một. Cho nên tông môn có một câu nói: biết được một mọi việc xong. Bạn thật sự biết được một thì việc gì cũng xong. Câu nói này nói rất hay. Cho nên sau này chúng ta xem lại Kinh Hoa Nghiêm, hoặc giả xem lại trong những kinh điển khác, trích dẫn câu nói này trong Kinh Hoa Nghiêm: một tức tất cả, tất cả tức một. Ý nghĩa chúng ta hiểu rõ rồi. Văn pháp đương thâm hội dụng ý chi sở tại, nhược chấp trước danh ngôn, tử tại câu hạ. Vi học Phật chi đại kỵ, diệt phi viên dung vô ngại chi Phật pháp hỷ. Mấy đoạn này nó thực ra là lời khai sáng. quý báu nhất đối với người sơ học chúng ta. Chúng ta nhất định phải tuân thủ nguyên tắc nghe kinh, xem kinh. Ở trong cái văn pháp này bao hàm hai loại này. Chúng ta xem kinh, chúng ta nghe giảng kinh, nhất định phải thể hội thật sâu dụng ý ở trong đó. Thế là bạn biết nghe rồi. Cổ nhân gọi là nghe bằng tai, nghe bằng tâm, nghe bằng thần là khác nhau. Đây là hình dung độ sâu của lĩnh hội khác nhau. Nghe bằng tai, đây là cạn nhất. Nghe bằng tâm đã sâu, mà nghe bằng thần thì càng sâu hơn. Phải thể hội cho được. Người không biết nghe chính là người mà dưới đây nói chấp trước dình ngôn, chết ở trong câu nói. Đây là điều kiên kỵ lớn nhất của học Phật. Nghe kinh như vậy thì nghĩa thú của Phật pháp họ chắc chắn không thể thể hội được. Tôi còn nhớ trước đây, dường như ở tại nơi này cũng đã từng giảng qua rồi. Lúc tôi còn trẻ theo học với Lý Lão Sư, phương thức của Lý Lão Sư là giảng theo nhóm nhỏ. Chúng tôi tối hôm nay nghe thầy giảng kinh, tối ngày mai chúng tôi giảng lại, đem những điều thầy giảng của tối hôm nay phải giảng lại cho được. Vì thế lúc nghe kinh thì đương nhiên chúng tôi có thể ghi chép. Giảng đường vào thời đó là cũng giống như vậy. Tôi ngồi ở hàng thứ nhất, vị trí hàng đầu tiên. Lão sư nhìn thấy rất rõ ràng. Bản thân thầy xuống bục rồi, khi ở trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi, liền gọi tôi qua đó. Tôi đi gặp thầy, thầy liền hỏi tôi: anh lúc nghe kinh có phải là đang ghi chép không? Tôi trả lời: vâng ạ. Thầy bảo: anh viết cái này để làm gì? Tôi nói: giúp cho nhớ kỹ khỏi bị quên, giúp cho giảng lại. Thầy lắc đầu. Thầy nói: cái thứ anh ghi này không có công dụng. Anh phí nhiều thời gian như vậy để chép, chép nhiều như vậy, đến năm sau cảnh giới của anh nâng lên rồi thì hoàn toàn không dùng được. Tôi nghĩ thầy rất có đạo lý, cho nên thầy dạy tôi không nên ghi chép nữa. Toàn bộ tinh thần tập trung nghe thầy giảng. Thầy nói với tôi, thầy nói: người biết nghe, nghe giáo lý, chính là chỗ này gọi là thể hội sâu nghĩa lý của nó ở trong đó. Câu nói này nói chung chung. Thầy lý phân ra mức độ: người biết nghe, nghe giáo lý, nghe lý luận. Sau khi lý thông rồi thì tất cả pháp đều thông. Cho nên chúng ta nghĩ lại, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nghe Kinh Kim Cang, cái ngày nghe là giáo lý, cho nên ngày thông suốt toàn bộ rồi. Đó không phải là người bình thường. Thầy Lý nói: đó đương nhiên bạn không thể làm được. Ta quả thật không làm được. Không làm được thì phải cầu mức kế tiếp. Mức kế tiếp này là gì? Giáo nghĩa. Bạn nên nghe cái này. Nghe đến giáo nghĩa, tuy không thể thông suốt toàn bộ, nhưng có thể thông một bộ phận nhỏ. Thí dụ 10 tông phái Phật giáo ở Trung Quốc, mỗi một tông phái đều có giáo nghĩa của nó. Bạn có thể thông đạt giáo nghĩa là có thể thông đạt một tông. Thông đạt giáo lý là thông đạt toàn bộ Phật pháp, tuyệt đối không được ghi chép. Tôi giảng một câu, bạn ghi một câu, thế đã biến thành những câu chết rồi. Bạn tương lai lên bục giảng kinh nhất định phải cầm bài ghi. Liệt khỏi bài ghi, bài ghi nó sót mất một câu, cái câu này không nghe rõ ràng, thế làm sao được chứ? Là không được phép, không thể ở trên bục giảng nói tôi cái câu này sót mất rồi, nên không biết giảng. cái này không được phép. Cho nên thầy dạy chúng tôi học bài là học cái sống động, không học cái chết. Cái này đương nhiên là có khó khăn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tôi tuân thủ lời dạy của thầy. Tôi ở đời Trung 10 năm, tập ghi chép của tôi chỉ có 2 cuốn. Ở trong mỗi cuốn đại khái viết chưa được một nửa. Tôi 10 năm đã dùng 2 cuốn tập ghi chép rất mỏng. Tổng cộng đại khái những điều mà tôi viết chưa vượt qua 50 trang. 10 năm là phương pháp thì dạy cho tôi. Cái phương pháp này thật hay, thật là vô cùng tuyệt diệu. Thầy dạy tôi học cái sống động, không nên học cái chết. Ở chỗ này chính là cái ý nghĩa này. Cho nên nếu có thể thể hội được ý nghĩa đích thực, là giống như trong kệ khai kinh nói, nguyện vậy Như Lai chân thật nghĩa. Ý thế nào? Ý ở ngoài lời. Đọc kinh thì sao? Ý ở ngoài chữ. Bát Nhã, Bát Nhã ở bên ngoài chữ của kinh Kim Cang Bát Nhã. Ở trong cái chữ đó không thể tìm ra Bát Nhã, không có Bát Nhã. Cho nên người biết xem kinh, họ xem cái ý đó ở ngoài cái chữ này. Người biết nghe kinh, họ nghe cái âm ở ngoài lời nói, thế mới có thọ dụng. Là bạn thật sự biết nghe rồi. Cho nên điều đáng sợ nhất là chấp trước danh ngôn. Danh là danh tướng, danh từ thuật ngữ, ngôn là ngôn thuyết. Danh ngôn ghi chép lại chính là văn tự. Cho nên dưới đây nói chết ở trong câu chữ, đó gọi là đọc sách chết. Đọc sách chết người thế gian gọi là con mọt sách. Dùng cái phương pháp này để đọc kinh Phật liền biến thành kẻ ngốc của Phật. Thật sự có kẻ ngốc của Phật. Bạn hỏi họ Phật Pháp, họ cái gì cũng biết, họ biết rất nhiều. Bạn thấy họ là người khờ hết biết. Họ không biết dùng. Họ không có cách gì đem những điều họ đã học ứng dụng vào trong đời sống. Họ không biết. Họ nhớ rất nhiều. Chính là cái mà Nho Gia gọi là cái học nhồi nhét. Họ nhớ nhiều mà không lợi ích, không biết cách dùng như thế nào. Cho nên Phật Pháp phải nhớ kỹ. Phật Pháp là viên dung vô ngại. Đó là Phật Pháp thật. Phật Pháp Đại Thừa, cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vậy mới có thể vào được. Người khô cứng ở trong câu chữ thì vĩnh viễn không có hy vọng. Họ không thể vào được cảnh giới này. Bốn chữ tín giải hành chứng, không chữ nào mà không quan trọng. Bốn chữ này chữ nào cũng quan trọng, nhưng tín giải là quan trọng nhất. Tín giải là quan trọng nhất. Bởi vì bạn không hiểu được thì bạn không thể hành. Thí dụ chúng ta thường hay nói, trong kinh này nói, nó thực ra là bảo chúng ta buông xả. Buông xả là hành. Tại sao không thể buông được vậy? Không rõ đạo lý của buông xả. Đạo lý của buông xả là nhìn thấu. Cũng chính là nói, bạn không nhìn thấu, cho nên bạn không buông được. Cái này là đạo lý nhất định. Thật sự nhìn thấu rồi thì cái buông xả đó không cần người khác nói, tự nhiên là buông xả. Họ cũng sẽ không chấp trước. Cho nên tất cả nguồn gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là chưa có thấy rõ ràng về chân tướng sự thật. Thấy rõ là thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Không hiểu rõ, không sáng tỏ về chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cho nên mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế tín giải là nhập môn. Tín giải là tối quan trọng. Sau khi thật sự hiểu rồi thì không có ai không chịu hành. Người thật sự chịu hành thì không có ai không chứng quả. Đại Luận quyển 50 nói, đại luận mà trong kinh Bát Nhã nói, nếu như không đặc biệt chỉ ra, đó chính là đại trí độ luận. Nó thuộc về bộ Bát Nhã. Như thế ở trong pháp tướng, nếu như nói đại luận thì đó nhất định là Du Già Sư Địa Luận. Nó không đánh dấu tên, chỉ nói một chữ đại luận, nhất định là chỉ đại trí độ luận. Đại trí độ luận có 100 quyển. Đây là ở trong quyển thứ 50 có một đoạn văn này: ư vô sanh diệt, chư pháp thực tướng trung, tính thọ thông đạt, vô ngại bất thoái, danh vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Cái danh từ này người học Phật thông thường đều biết, bởi vì ở trong kệ hồi hướng bản khóa tụng của chúng ta đều có Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, đều đọc rất thuộc. Sao gọi là vô sanh nhẫn? Người có thể giảng ra được không nhiều. Cái này là lời giải thích về vô sanh nhẫn của đại trí độ luận. Ư vô sanh diệt chư pháp thực tướng trung, thực tướng các pháp quả thật không có sanh diệt. Thực tướng là chân tướng. Chúng ta ngày nay nhìn thấy tất cả tướng có sanh có diệt, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Cái này đều là tướng sanh diệt. Phật ở trên kinh cũng thường nói, Phật cái cách nói này là phương tiện nói, là tùy thuận chúng sanh mà nói. Chúng ta biết Phật thuyết pháp, nguyên tắc lớn của Ngài là thuyết pháp nương theo nhị đế. Cái nhị đế này là chân đế và tục đế. Chân đế là cảnh giới của bản thân Phật, là hoàn toàn nói chân thật. Tục đế là tùy theo cảnh giới của chúng sanh. Cho nên tục đế chúng ta dễ hiểu, là thường thức của chúng ta, chúng ta có thể lý giải. Chân đế thông thường chúng ta vô phương tiếp nhận, không thể lý giải. Chúng ta chưa nhìn thấy, xưa nay cũng chưa nghe thấy. Ngoài Phật ra, trước đây cũng chưa có ai đã từng nói cách nói này. Cái này là nguyên tắc của Phật thuyết pháp. Như thế ở trong cái câu này thì sao? Là nương vào chân đế mà nói, là cảnh giới của Như Lai. Giống như lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói, Như Lai cùng Đại Bồ Tát gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, cảnh giới của họ. Cái mà các ngài nhìn thấy là tất cả pháp bất sanh bất diệt, là hoàn toàn tương phản với cái mà chúng ta nhìn thấy. Cái này mới gọi là thực tướng của các pháp. Thực tướng của các pháp chúng ta ở phần trước cũng đã từng báo cáo qua đã mấy lần rồi. Phật ở trên kinh nói với chúng ta hiện tượng của 10 pháp giới, gọi là một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái thời gian sanh diệt đó nó thực ra là cực ngắn, cực ngắn, là không thể nhìn ra sanh diệt. Cho nên nói bất sanh bất diệt, nhưng chúng ta cảm thấy cái sanh diệt này là một cái tướng tương tục, tướng liên tục, nó liền biến thành sanh diệt rồi. Thí dụ chúng ta xem phim, dùng phim để thí dụ dễ hiểu. Chúng ta ở trên cái màn hình phim đó thấy cái hình ảnh này là tướng sanh diệt, là tướng tương tục sanh. Cái này mọi người biết, cái máy chiếu phim đó, cái ống kính đó vừa mở ra thì một phim âm bản chiếu ra, lập tức đóng lại, rồi lại mở ra thì phim thứ hai đặt vào rồi, Bởi vì tốc độ của nó rất nhanh. Chúng ta nhìn thấy hình động ở trên màn hình, nó có động tác. Phàm phu chúng ta nhìn thấy cái này, cho nên nói vạn pháp vô thường, tướng sanh diệt. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy thì sao? Họ nhìn thấy âm bản. Cái cuộn phim âm bản đó đem ra là bất sanh bất diệt, không có tướng sanh diệt. Họ nhìn thấy là âm bản. Âm bản là thực tướng, là chân tướng. Chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh là ảnh ảo, không phải thật. Các vị từ trong cái thí dụ này, bạn hãy thể hội thật tỉ mỉ. Nhưng mà phim của chúng ta hiện nay là một giây ống kính mở 24 lần. Một giây mở 24 lần. Nếu như theo thí dụ mà Phật nói với chúng ta ở trong kinh, một cái khẩy móng tay 60 sát na 900 lần sanh diệt, thế thì một giây là hai cái 108.000 lần. Bạn nói xem cái tốc độ đó nhanh cỡ nào. Hai lần 108.000 lần. Đây là sự thật. Sau khi bạn hiểu rõ rồi, sự thật là không có sanh diệt. Bạn nhìn thấy âm bản, bất sanh, bất diệt. Như thế Phật nói chân tướng sự thật cho bạn. Bạn tin, bạn tiếp nhận. Chúng ta hiện nay cũng tin, cũng tiếp nhận. Lời Phật nói chúng ta tin, chúng ta tiếp nhận. Chúng ta có phải chứng vô sanh pháp nhẫn hay chưa? Chưa chứng. Tại sao chưa chứng vậy? Chúng ta chưa có thông đạt. Đạt là đạt đến cái cảnh giới này. Chúng ta chỉ là nghe Phật nói như vậy, tin lời của Phật. Lời Phật nói nhất định là thật. Suy nghĩ cũng rất có đạo lý. Dùng lý luận của khoa học có thể nghĩ thông. Cũng chính là nói không trái với logic khoa học. Có thể nói thông được, nhưng mà rốt cuộc chúng ta chưa thể chứng được. Cho nên chúng ta hiện nay chưa có thông đạt. Quả nhiên tính thọ thông đạt, vô ngại bất thối. Cái bất thối này là tính tâm bất thối. Thông đạt cái gì? Họ đã chứng minh, họ đã vào cảnh giới này. Chính mắt Phật nhìn thấy cái cảnh giới này, họ cũng chính mắt nhìn thấy rồi. Nhìn thấy cái gì vậy? Nhìn thấy tình trạng hoạt động của trong A Lại Gia Thức. Đây là việc ở trong tướng tam tế của A Lại Gia. Vô minh bất giác sanh tam tế là cái cảnh giới này. Và Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, người nào mới có thể nhìn thấy tướng tam tế của A Lại Gia vậy? Phật nói Bồ Tát Bát Địa. Bát địa gọi là bất động địa. Thất địa là viễn hành địa. Bát địa là bất động địa. Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy. Cái mà họ nhìn thấy cùng Phật nhìn thấy là hoàn toàn tương đồng. Cho nên lời Phật nói, họ hoàn toàn không hoài nghi, hoàn toàn tiếp nhận rồi. Bồ Tát như vậy mới gọi là Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn. Chúng ta thường nói vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát chứng vô sanh pháp nhẫn. Đại luận quyển thất thập tam dân. Đắc vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát thì danh A Bính Bà Chí. Cái này hay, quả thật là hay, chứng minh cho chúng ta rồi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà nói với chúng ta cái tình trạng vãng sanh đó. Chúng ta vừa sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn thử xem, chính là Bồ Tát Bát Địa. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Thông thường đây là Phật nói ở trong kinh. Phàm phu phải dùng vô lượng kiếp mới có thể tu mãn thập tính. Bồ Tát thập tính thối chuyển. Thối chuyển rất nhanh, biên độ thối chuyển rất lớn. Họ còn thối chuyển, vô lượng kiếp mới thành công, mới mãn hành thập tính. Sau khi mãn hạnh thập tính, thế là bất thối rồi. Vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, chứng tam bất thối. Bắt đầu từ cái ngày chứng tam bất thối này trở đi là dễ làm rồi. Cái thời gian đó có thể tính ra được rồi. Không giống như trước, bạn trồi sụp tới lui, thế làm sao mà tính được chứ? Không cách gì tính được. Mãn hạnh thập tính, chứng tam bất thối. Cái này là nói viên giáo. Tam bất thối là có thể tính. Bắt đầu từ lúc này trở đi, tu hành thành Phật, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải nói cho phổ thông. Nếu như là phổ thông, cái cách nói đó là chỉ cần bạn có tu, có hành là tính, thì mỗi người chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi, thế vẫn còn ở nơi đây làm những việc này sao? Bạn thấy trong kinh Phật nói với chúng ta là tương đương với thọ ký cho chúng ta. Chúng ta trong đời quá khứ tu học đã từng trải qua vô lượng kiếp rồi, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai rồi. Đây đều là lời trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Trong kinh Kim Cang cũng là nói như vậy. Nếu không phải thiện căn nhiều kiếp, thiện căn vô lượng kiếp, thì hôm nay bạn sao có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ được? Bạn thấy những hàng xóm sát vách cư sĩ Lâm họ đều không đến. Cho nên bạn phải biết, bạn có thể ngồi ở đây 2 giờ đồng hồ là thiện căn vô lượng kiếp. Đâu có dễ như vậy chứ.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.